Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 3, góc truyện audio.com. Mọi người trao đổi với nhau một lúc thì, mặt trời, Derek chợt hỏi. Thưa ngài kẻ khờ, đáng kính, chúng tôi nên dùng động tác tay như thế nào để bày tỏ lòng cảm tạ với ngài?
Động tác tay à? Câu hỏi của nhóc mặt trời khiến Klein thoáng sửng sốt. Hắn chưa từng nghĩ đến việc bắt chước động tác điểm 4 chấm thành hình tròn như của giáo hội nữ thần. Hay dùng nắm tay phải đập vào ngực trái giáo hội bạo tác. Hẳn đây chính là ranh giới cuối cùng của một ngụy thần rồi. Klein tự giễu trong lòng, nhìn thấy ngài kẻ khờ chỉ mỉm cười mà không nói lời nào. Giống như đang chờ mình và mọi người đưa ra ý kiến. Chính nghĩa Audrey lập tức nảy lên rất nhiều cảm hứng. Đồng thời liên tưởng tới một vấn đề mới. Cô nàng nhìn quanh với ánh mắt rạng rỡ rồi hỏi. Chúng ta có nên thiết kế một động tác bí mật để chứng minh thân phận của mình không? Hiện giờ hội Tarot chưa có nhiều thành viên nên không cần phải lo về vấn đề nhiều người cùng xuất hiện tại một nơi và đối địch lẫn nhau vì một lý. Do nào đó, tuy nhiên, trong tương lai thì rất khó nói trước được. Chúng ta cần một bộ ám hiệu, đặc thù để phân biệt ai là địch, ai là bạn. Tôi có ý tưởng rồi này. Klein bỗng nhớ lại những ám hiệu bằng tay trong kiếp trước. Ví dụ như cử chỉ cất tay vào trong áo. Hắn vừa định điều khiển thế giới, đưa ra đề nghị thì người treo ngược đã lên tiếng trước. Không, tiểu thư chính nghĩa. Tôi không nghĩ đây là ý hay. So với các tổ chức bí ẩn khác, đặc điểm nổi bật nhất của hội Tarot chúng ta nằm ở chỗ các thành viên không biết thân phận của nhau. Ngay cả khi, để tôi dùng ví dụ cực đoan một chút, ngay cả khi một người trong số chúng ta bị bắt giữ và tra khảo, họ cũng không thể gây ảnh hưởng đến người khác được, trừ phi kẻ địch có thể đối kháng với ngài kẻ khờ, xông thẳng vào đây. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể xảy ra rồi. Khi chúng ta tạo ra một bộ ám hiệu và mật mã hoàn chỉnh, kẻ phản bội có thể dùng chúng để giúp các thế lực đối địch lôi kéo chúng ta ra ngoài sáng theo từng bước một. Các người thực sự muốn khoe khoang thân phận là thành viên hội Tarot của mình đến thế à? Audrey nhất thời không thể phản bác được câu nào. Chỉ có thể lúng túng. Nhưng, việc tiểu thư chính nghĩa, lo lắng về tình huống sau này cũng rất hợp lý. Chúng ta có thể thay thế bằng cách đưa ra động tác báo hiệu tạm thời trong các buổi tụ hội hàng tuần. Cũng như để khẩn cầu ngài kẻ khờ, nghĩ tới số tiền khổng lồ đối phương sắp chuyển cho mình. Giọng điệu của, người treo ngược, Bowser dần trở nên mềm mỏng hơn. Chính nghĩa Audrey hiểu ra đôi chút. Bèn hỏi thêm, ví dụ đơn giản nhất là, trong buổi tụ hội Tarot vào thứ hai mỗi tuần, chúng ta sẽ biết có cơ hội chạm mặt thành viên nào không? Thậm chí có khả năng phát sinh xung đột, theo đó, chúng ta sẽ tạo ra một cử chỉ tay để bày tỏ thân phận. Sau khi mọi việc đã được giải quyết thì bộ cử chỉ đó sẽ mất hiệu quả ngay lập tức. Nếu gặp phải tình huống bất ngờ và không kịp thông báo cho nhau. Hoặc nếu có điều gì đáng ngờ, chúng ta có thể tìm cơ hội khẩn cầu ngài kẻ khờ, để xác nhận liệu có thành viên khác tham gia. Phải không, đại khái là thế, Bowser lặng lẽ thở hắt ra. Bấy giờ, mặt trời, Derek cũng giật mình lên tiếng. Xin lỗi, tôi đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn rồi. Ngài kẻ khờ chưa từng đề cập đến việc chúng ta dùng động tác tay để cảm tạ. Là vì thần lo rằng chúng ta sẽ bị lộ thân phận. Lúc này, cậu lại nhìn về vị trí cao nhất trước bàn dài bằng đồng. Ý nguyện của ngài chính là con đường của chúng tôi. Tôi vừa nghĩ ra một động tác rất đặc biệt xong. Klein khẽ cười, phải, hắn đưa mắt nhìn các thành viên xung quanh. Bình thản cất giọng, buổi tụ hội hôm nay kết thúc tại đây. Tuân theo ý nguyện của ngài. Ngoại trừ, mặt trăng, mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Emlyn sửng sốt mất một giây mới cuống quýt học theo các thành viên khác. Đứng lên làm lễ, ánh sáng đỏ thẫm xuất hiện trước mắt. Sau đó Emlyn cảm thấy cơ thể khẽ rơi xuống. Thị lực nhanh chóng khôi phục như bình thường. Anh ta lại nhìn thấy căn phòng chứa đầy con rối đủ kích cỡ khác nhau. Phù, đến tận giờ phút này, Emlyn White mới tỉnh táo lại. nhớ về buổi tụ hội Tarot vừa tham dự. Ngoại trừ ngài kẻ khờ, những thành viên khác cũng không quá mạnh. Chẳng lẽ họ đều được lựa chọn vì đủ loại lý do y như mình? Mình có thủy tổ chống lưng, còn bọn họ thì sao? Đúng là trò hề, ban đầu mình còn tưởng mặt trời là một cường giả bán thần vừa trốn thoát khỏi sự truy sát của một thiên sứ. Ai ngờ cậu ta mới chỉ danh sách 8, còn đang muốn thăng cấp lên danh sách 7. Một tên nhóc không biết lễ phép, chắc chắn còn chưa đến tuổi trưởng thành. Thế nhưng Thành Bạch Ngân và những kinh nghiệm cậu ta trải qua đúng là rất kỳ quái. Mình phải tìm cơ hội để hỏi đấng níp. Không, phải hỏi Cosmi và bố mẹ trước, xem họ có biết gì về Thành Bạch Ngân không. Hừ, lịch sử văn hiến ở nơi đó lại dám xuyên tạc sự tích về huyết tộc chúng ta. Chấm, tiểu thư chính nghĩa là người Bách Lần, dầu nước đố đổ vách, cô ta là con gái của vị tay to mặt lớn nào trong ngân hàng? Hay thuộc dòng dõi đại quý tộc nhỉ? Hoặc chính bản thân cô ta là chủ ngân hàng, có tước vị quý tộc cũng nên. Ánh mắt của tiểu thư, ma thuật sư, khi nhìn mình rất kỳ lạ. Nhất định là do ngưỡng mộ huyết tộc cao quý rồi. Cô nàng này kiệm lời, tiết lộ rất ít tin tức về bản thân. Đây là một cô gái trầm tính. Ngài, người treo ngược là một quý ngài rất trưởng thành. Anh ta biết rất nhiều chuyện, hơn nữa nhân phẩm cũng rất tốt, sẵn lòng giải đáp vấn đề cho thành viên mới, đồng thời cung cấp trợ giúp và thông tin thích hợp. Có thể thấy anh ta rất được hoan nghênh, mặt trời và thế giới đều muốn hỏi ý kiến và tìm sự giúp đỡ từ anh ta. Thế giới có vẻ là kẻ khiến người khác cảm thấy khó ưa. Giọng lúc nói chuyện cứ khan khan, hệt như trong cổ họng có cục đờm nhưng không khạc ra được. Còn lâu mình mới uống máu của gã, mùi vị chắc tởm lợm lắm. Gã có tính tình quái gở, che giấu tâm lý rất tốt, lại còn có thể ung dung lấy ra đặc tính phi phàm của danh sách 6. Gã còn hứa sẽ cung cấp một đặc tính phi phàm, bác sĩ tâm lý, trong vòng 2 tháng, ấn tượng thật, đủ loại chi tiết hiện lên. Emlyn phát hiện ra, hội Tarot tuy không phức tạp nhưng cũng chẳng đơn giản. Hơn nữa ngài kẻ khờ cũng không nhúng tay quá nhiều vào tiến triển của tụ hội. Dường như thần chỉ hứng thú với thứ được gọi là nhật ký của Rosso. Nhưng thần lại nguyện ý cung cấp những tiện ích hệt như kỳ tích của thần cho các thành viên. Nghĩ tới đây, Emlyn không khỏi cảm thấy tự hào đôi chút về thân phận, mặt trăng của mình. Anh ta nhìn quanh căn phòng đầy con rối, nhớ tới vấn đề hiện tại, di vật đáng giá từ 4.000 đến 5.000 bảng. Cơ hội trở thành nam tước trong thời gian ngắn, thật là khó xử quá đi. Bấy giờ Emlyn vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng anh ta lại cảm thấy cả căn phòng như trở nên tăm tối hơn. Cảm thấy nợ nần chồng chất trên lưng, bên trên xương xám, trong cung điện cổ xưa. Glenn dùng ngón cái và ngón giữa của tay phải day nhẹ một bên thái dương 2 lần. Trong không gian yên ắng tĩnh lặng, hắn nhanh chóng ngồi thẳng lưng, khiến một cái huy chương nhỏ bay ra từ đống đồ vật linh tinh rồi rơi xuống mặt bàn thanh đồng dài. Chiếc huy chương chỉ to bằng kích cỡ của một con mắt. Trên bề mặt hiện rõ ký hiệu, vận mệnh, và ẩn nấp, đây chính là di vật Glenn tìm được trên người Lanevos. Phía sau huy chương có khắc dòng chữ, nắm giữ vật này, ắt được gia nhập, bằng tiếng Ekmes khổ, đồng thời cung cấp thông tin về buổi tụ hội, ngày 4 tháng 1 năm 1350, 8 giờ tối, thung lũng sông Babu, Glenn cần suy tính về việc bản thân có nên mang huy chương đi thung lũng sông Babu vào đêm mai để thử vận may hay không. Thành thật mà nói, Glenn thấy không nên đi vẫn hơn. Mặc dù hắn đã thăng cấp lên, người không mạt, có thể ngụy trang tương đối hoàn hảo, nhưng hắn không muốn mạo hiểm vì bản thân vẫn chưa biết chút gì về buổi tụ hội kia. Ảo thuật gia sẽ không biểu diễn khi chưa chuẩn bị, hắn tự nhủ, sau đó lấy ra một đồng xu vàng và kẹp giữa hai ngón tay. Hắn dùng tay còn lại cầm huy chương, trầm giọng lẩm bẩm, tham gia tụ hội ở thung lũng sông Babu sẽ có nguy hiểm. Hắn lặp lại câu nói thêm vài lần rồi tung đồng xu lên. Đồng xu rơi xuống và dựng thẳng đứng trong lòng bàn tay của hắn. điều này nghĩa là xem bói thất bại. Quả nhiên, Glenn không lấy làm ngạc nhiên. Đây không phải là vì thiếu hụt thông tin, mà là ngay cả một chút thông tin cũng không có. Hắn trầm mặc ngồi đó, chuyển đồng xu chạy qua chạy lại giữa các ngón tay. Cuối cùng, Glenn quyết định không đi, chiến thắng lòng hiếu kỳ và tinh thần ưa mạo hiểm của mình. Song cũng đâu có nghĩa là mình không thể nhúng tay vào. 8 giờ tối mai, hắn nhếch miệng khẽ cười. Quay về thế giới hiện thực, ngày 4 tháng 1, 10 giờ 35 phút sáng, Glenn đứng trước chiếc bàn gỗ gụ, cầm một xấp tiền mặt lên, 5 tờ 10 bảng, 10 tờ 5 bảng, tổng cộng là 100 bảng. Đây là tiền thù lao, người treo ngược vừa chuyển tới qua phương thức hiến tế. Chỉ với 15 tờ tiền đã làm ví tiền của Glenn dày lên kha khá. Giờ thì hắn có thể yên tâm đi mua vé tàu. Hắn cất ví tiền đi, với lấy chiếc găng mỏng làm từ da người, đeo vào tay trái. Một trong những đặc điểm của đói khát ngọ nguậy là lúc không sử dụng sẽ có hiệu quả ngụy trang. Sẽ qua mắt được các thủ đoạn kiểm tra của đa số người phi phàm. Vì vậy, Glenn mới có thể thay đổi hình dạng nguyên bản thành găng tay đủ màu sắc và ngụy trang thành da tay. Lần này hắn đổi nó thành găng tay màu đen. Glenn đặc biệt chuẩn bị sẵn một chiếc găng tay đen khác để đeo vào tay phải. Ngay sau đó, hắn đặt bình độc tố sinh học vào chiếc hộp sắt, phong tỏa lại bằng bức tường linh tính và nhét nó vào túi áo mặt trong. Còn về phần châm ngực thái dương, chỉ cần đeo vào hay mang theo bên người sẽ tạo cảm giác nóng bức như đang mùa hè. Glenn đành phải đặt nó vào hộp thuốc lá bằng sắt và nhét vào dưới đáy vali ra. 9 viên đạn tịnh hóa, 15 viên đạn san ma, 3 viên đạn trừ tà. Glenn rút khẩu súng ngắn ổ xoay và hộp đạn ra, vừa nhẩm đếm vừa tra đạn vào. Cạch, hắn đóng ổ xoay lại rồi nhét khẩu súng vào bao súng bằng da đeo dưới nách. Mặc chiếc áo khoác vải tuyết đen, đội mũ chóp, với tay lấy vali ra và gậy ba. Xong rồi bước ra khỏi phòng trọ, ngoại trừ con mắt đen kịt và những vật phẩm được để trên xương xám vì chưa thể sử dụng. Glenn đã được vũ trang đầy đủ. Glenn ngồi xe ngựa đi thẳng tới công ty vé cảng Creed ở quận Hoa Hồng Trắng. Công ty này nằm trong một khu nhà 3 tầng cũ kỹ. Trên cửa ra vào của họ có treo tấm bảng gỗ thông cáo. Glenn đi qua, dừng chân lại, tùy ý liếc mắt đọc. Các mục cần chú ý, 1. Tuân thủ trật tự, xếp hàng nghiêm chỉnh, 2. Không được tiểu tiện, đại tiện lung tung, không được khạc nhổ lung tung, 3. Nếu có tranh chấp, hãy tìm bảo vệ ở đại sảnh, 4. Không được mở cá sói đóng hộp trong bất cứ căn phòng nào. Cá sói đóng hộp, đó là cái gì vậy? Glenn nhướng mày, hen. In, waistcoat, cất tay vào trong áo di lê là một cử chỉ thường thấy trong nghệ thuật vẽ chân dung tại thế kỷ 18 và 19. Tư thế này xuất hiện vào những năm 1750 để thể hiện sự lãnh đạo một cách điềm tĩnh và kiên định. Cách chương.